chương trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bà Thủng ở chợ Cây Điệp của tác giả Nguyễn Văn Sâm qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Thiệt tình thì tôi không muốn nhắc kể lại những chuyện xưa mà mình chứng kiến khi còn nhỏ sống ở đất Sài Gòn, nay đã trở thành thứ gì mờ nhạt trong ký ức của người già. Thế nhưng một nhà văn trẻ thân tình đã gợi ý rằng thầy mà không viết thì chẳng ai biết những chuyện xa xưa đó. Đã trên 3/4 thế kỷ rồi, người chứng kiến chắc cũng đã chẳng còn ai. Vả lại thầy có lợi thế là cường ký và khả năng viết lách trơn tru. Kể lại từng chuyện nho nhỏ trên Facebook chẳng sẽ là rất ít lời cho một số người muốn biết về vật sự của Hòn Ngọc Viễn Đông ngày trước. Thôi thì tôi tà kể lại những gì mình có thể nhớ, thêm thắt chút đỉnh, dĩ nhiên đó là cái bệnh của người cầm bút. Bắt đầu bằng chuyện ở Cây Điệp, nhưng mà cái chợ này còn mất. Và trước đó ở đâu, chợ này nay đã không còn. Xưa nó ở giữa khúc đường Bà Hạc trước khi đâm ra khúc La Ca, tức là Nguyễn Tri Phương ngày nay. Phải nói chợ này tự phát, nó có cái tên đó là vì chợ nhóm gần một cây điệp lớn mọc bên mé một khuôn đất rộng. Chợ Cây Điệp thì cũng như thể xóm nhà thờ, ở chỗ nào có nhà thờ hay xóm gò dưa, xóm gò dừa của Thủ Đức hoặc là xóm mã ở nhiều chỗ rải rác trong Sài Gòn mà thôi. Chợ nhóm mỗi sáng sớm tới chừng độ trưa trưa, lúc hơi đứng bóng thì tan, chỉ còn lác đác vài ba người hơi đứng tuổi với mớ rau héo héo cố ngồi nán thêm chút đỉnh để vớt vát vài ba đồng bạc lẻ về mua thứ gì đó cho con cháu bỏ bụng. Những người này thường bỡ ngỡ khi có ai hỏi mua vì họ không phải là người chuyên bán buôn mỗi ngày. Và lúc đó là lúc xuất hiện Bà Thủng. Bà Thủng không ai biết tên, người ta kêu bà bằng Bà Thủng thét rồi thành tên vì mặt bà bụng rượu, đen sạm của người bị bệnh gan tới thời kỳ phát tán, tay chân bà đều sưng tròn lẳng mà lâu lâu để dò con nít bu quanh. Chọc ghẹo bà lấy ngón tay trỏ của bàn tay này nhấn lên cánh tay kia hay mặt mày chân cẳng. Phải nói rằng bà Thủng bận quần cục quanh năm để lộ ra hai cái cẳng bự như chân voi, để biểu diễn rằng thịt của mình ngoan cố hay là đặc biệt, không chịu trồi lên. Bị ấn chỗ nào thì bao nhiêu thịt chỗ đó nó lún xuống lâu lắm nó mới trồi lên được. Con nít học trò lúc đó đã tan giờ học buổi trưa về nhà ăn cơm để 2 giờ rưỡi vô học lại buổi chiều. Bu quanh hít hà hoặc là cười nói chỉ trỏ, đó là bọn con trai. Tụi con gái thì mắt lắm lét, mặt xanh như tàu lá, chùm nhum lại với nhau nhưng cũng trố mắt ngó. Người lớn thì la rầy tụi nó.
Ôi, ngộ thiệt cái gì mà coi như là hát bộ gì bay. Ngày nào đây bà ta cũng biểu diễn bao nhiêu đó. Bộ mấy đứa bay coi không có chán mắt hay sao. Mà bữa nào thì cũng bu quanh thôi. Thôi, về đi ăn cơm trưa để còn chiều mà đi học nữa đó.
Lũ trẻ con cháu chê tảng lần lần. Thế rồi cuối cùng cũng có người đem tới đổ vô cái ca nhôm mà bà treo lủng lẳng ở lưng chừng. Ở lưng chừng cái quần một chút cơm, một chút cá, một chút canh. Loại cơm thừa canh cặn nhưng bà ngó người cho bằng cặp mắt biết ơn, dầu rằng không nói gì. Bà Thủng cũng móc từ trong túi trước ngực ra lấy một cái muỗng thiếc trộn trộn món quà vừa mới nhận được. Nhón một muỗng bỏ vô miệng nhai nuốt coi ngon lành. Người này cho chút ít, kẻ khác cho chút ít. Có người lại tử tế dặn bà: nè, bà ăn từ từ thôi nha, coi chừng nó mắc thương đó. Cái đồ mà xà bần này nè, coi vậy mà thương nhiều lắm đó đó. hai ba con chó ở đâu bu tới, ý chừng chúng nói tại sao bà dám giành đồ ăn của tụi tôi. Bà Thuận lấy một cái chân quơ quơ đuổi tụi chó đi rồi kiếm một cái sạp trống nào đó ngồi thưởng thức bữa tiệc của mình. Tụi nhỏ cũng từ từ tan, chỉ còn lại một mình bà Thuận chậm chậm múc từng muỗng một cho vô miệng, ngậm lại một hồi lâu mới nuốt để thưởng thức hương vị của món ăn. Tôi bữa nào cũng dự phần vô hoạt cảnh đó, thở dài buông ra hai tiếng. Trời ơi, thấy bà thiệt là tội nghiệp. Và cảnh tượng bà Thủng ngồi một mình ăn dè sẻn từng muỗng cơm bố thí ám ảnh tôi suốt trên con đường về, bữa nào cũng vậy. Sớm chợ cây điệp, sáng chủ nhật nào cũng có nhiều người gầy sòng bầu cua cá cọp để lột áo những người máu me cờ bạc. Lũ trẻ ôi thôi, thấy bầu cua thì a thần thù, vô bất kể giờ giấc, đặt đặt tả tả mấy tiếng quen thuộc lấy cái tay. Ba con nai vang lên êm ỏi và thủng quanh quẩn ở đó lầm bầm chỉ trỏ. Cậu lương, lắc cọp, dĩ nhiên là bà bị mấy tên chủ sòng đuổi đi sau khi dọa là sẽ đánh nếu còn lẩn quẩn phá nồi cơm của họ. Rồi thì tôi cũng bị hiểu lộ cổ lương là gì khi vô nhà thương Sài Gòn thăm bà Thủng, nằm kế các bà cướp phụ trách ở đây săn sóc sau khi bà bị một trận đòn quan quá nặng. Tất cả đều bí mật nằm trong cái nắp hộp để lắc bộ cua. Tụi gian làm một miếng giấy xếp thành nửa hình lập thể dán phía trong hộp. Khi đậy hộp để lắc thì chúng cố ý cho cái cổ lương này chụp lên một hộp nào đó mà chúng nhớ, chẳng hạn như con nai. Khi tay con đặt ít hay không đặt cửa con nai thì anh ta dỡ lên nhẹ nhàng, hộp con nai vẫn nằm yên, và thế là chủ sòng chỉ cần tính toán ăn thua với hai hộp kia. Nếu tay con đặt nhiều ở cửa con nai thì khi dỡ hộp lên, anh ta đẩy nhẹ tay cho cái hộp ở trong cổ lương lăn đi, và vậy thì xác suất ra con nai rất ít. Người nào phát tiếng cái cổ lương trong trò chơi bầu cua cá cược thiệt là thông minh. Và sau khi nghe bà Thủng cắt nghĩa, tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng không thắc mắc thêm là nhờ đâu bà ta biết cái trò gian lận này. Còn trò lắc cọp nữa, nhà cái xếp ba con nào mà đó lên trên mặt trên, thí dụ như ba cái bầu, cố không xếp ba con giống nhau ở mặt nhà con và lắc gần một cái kêu là lắc cọp, để cho thiên hạ đặt. Dĩ nhiên là có khi thì còn một con, khi thì đi hết không còn cái bầu nào. Thủ pháp lắc cọp kết hợp với thủ thuật cổ lương, dĩ nhiên tụi nhỏ và cả người lớn cũng cháy túi. Tôi ở trong số nạn nhân đó, tuổi trẻ mà. Loại bài họ bạc nào cũng hấp dẫn, nhất là khi có nhiều thời giờ lang thang trước khi về nhà. Bà Thủng sát vô gần sòng, miệng lắp ráp cổ lương lắc cọp thì dĩ nhiên bị chủ sòng ghét đuổi đi. Có lần tôi chứng kiến sự trả thù của một tên anh chị ăn tiền do lãnh việc canh lính cho mấy chủ sòng bồ cua. Trả thù cũng đơn giản nhưng kết quả hơi nặng cho bà Thủng. Nguyên do là bà Thủng thường mót sàn thuốc của thiên hạ quăng ra hít hít vài ba hơi cho đỡ thèm. Hễ bà thấy tàn thuốc lá đen rẻ tiền như thuốc mít, Bacto, Melia đen thì bà lầm bầm nho nhỏ trong cổ họng, dế nhủi rồi lượm lên. Nếu thấy tàn thuốc kia còn le lói chút khói cuối cùng thì bà hít hít lấy để mũi phồng lên sọt xuống thoải mái. Nếu thấy tàn thuốc đầu lọc như Golden Club, Melia vàng, Caravan hay hay là cắt tăng thì bà lượm cắt bỏ cùng vô một cái túi chứa chiếc muỗng thiếc của bà, cũng là một cái cử chỉ từ tốn, không lộ vẻ gì mừng rỡ khi cúi xuống lượm lên. Miệng đếm một hai ba con dế cơm mập quá. Trong cả hai trường hợp, nếu tàn thuốc đã tắt thì bà lận lưng để dành. mấy tên anh chị chủ sòng bầu cua bàn nhau hạ độc thủ với bà Thủng. Một tên lượm tàn thuốc đốt cho cháy từ từ rồi lấy thuốc giáng con rắn, vốn là thứ sức lên một ghẻ để cho ung mủ rất là dính, két lên đầu kia của tàn thuốc rồi lừa bịp dịp gắn vô bắp dế non của một đứa nhỏ nào đó đương được chị nó hẳm mà không chú ý. Lửa ngúng từ từ tới cuối tàn làm phỏng da non của đứa nhỏ, nó mới khóc ré lên. Chị nó lật đật phổi thì càng phổi càng dính vô da do thuốc giáng nóng chảy, đứa nhỏ càng khóc ré. Cả bọn lắc bồ cua hùa lại đổ thừa cho bà Thủng và còn quả quyết rằng mình thấy chính tay bà chơi dại gắn vô đùi đứa nhỏ. Bà Thủng thì ít oai, chỉ ú ớ nói không phải mình. Ba của đứa nhỏ vốn là người của bãi biển làm trong lực lượng công an xung phong nên rất ỷ quyền trị thế, lại nóng ruột con nên chỉ nghe lời của mấy đứa tên lớn họng nói rằng biết bao nhiêu người sao mà họ không chỉ ai mà xúm lại chỉ bà. Và bà Thủng đã bị tên này đánh nhừ tử tới nỗi phải nằm lăn ra đất mà chết giấc. Sau sự kiện đau lòng đó, chừng một tuần sau thì nhân chiều thứ năm nghỉ học, tôi lại lang thang ra chợ Cây Điệp để thăm thú cảnh mình quen thuộc bao nhiêu ngày trước. Tháng trước vì bó chân nằm nhà thì quá nóng với lại chồn chân chồn cẳng không đi chịu không được. Phải nói thêm là tôi thèm nằm hoạt cảnh của chợ Cây Điệp, đứng coi bà bán mắm cáo cáo trộn trộn những con mắm no tròn đầy thịt thấy mà thèm. Bà thỉnh thoảng vớt lên những miếng dưa chuột dài mập ú được nhận chìm trong hũ mắm mấy ngày trước, coi chừng như đã thấm mắm rồi để lên trên mặt. Thấy tôi đứng ngó sững thì bà nói giọng giải thích: em ở dưới lớp mắm để vua chuột trở mình thấm mắm thành dưa mắm, trộn hễ có ai mua thì mình khơi nó bới nó lên tìm kiếm hư hũ mắm của mình. Vừa mắm thì thấy thèm, nhưng mà khi bà ta đứng dậy thì áo quần bay ra một cái thứ mùi không dễ chịu chút nào, ngó như là mùi lâu ngày không tắm của bà Thủng. Tôi bước qua sạp kế bên bà bán thịt heo. Sáng sớm bà ta đã cắt ra từng cục lớn đâu chừng nửa cái lô bày lên trên từng miếng lá chuối để trên sạp cây, không đậy điện gì hết. Thấy thịt mà phơi trần trụi như vậy, tôi nghĩ thầm cũng là theo ý của thầy giáo năm rồi. Nó dính bụi đất không à, trước rượu nhặn như vậy thì thịt đâu có còn ngon bổ gì nữa. Ai mà mua về mà rửa không sạch ăn á, thì phải biết bệnh tiềm phục ở trong mình á, cho ông thấy. Lúc đó thì trên không khỏi đầu người chừng một thước bay thì cả bầy nhặng bay vo ve như là biểu diễn một điệu luân vũ. Tôi ngước lên lấy tay đuổi mấy con bay thấp ra rà rà gần đầu mình, bỗng có tiếng bà bán bánh canh chó miệng qua nói vói: không biết bà Thủng bây giờ ra làm sao rồi không biết nữa, tôi nghe nói bà ta được chở vô nhà thương hui bòn quả ở đây họ săn sóc cái xương chậu bị đánh gãy bữa đó đó, bị cái ông công an ổng binh con ổng rồi ổng đánh bả bữa đó đó. Tiếp theo là cái khép miệng.
À, tội nghiệp quá à. À, đã thủng mà còn bị gãy xương chậu nữa à, đi đứng đâu có được, nằm một chỗ ai mà săn sóc rồi à, làm sao mà xin ăn. Thằng cha Tư Bình Xuyên ỷ thế lực thiệt cái nha, tin lời tuổi cờ gian bạc lận chỉ trỏ rồi a thần phù vô mà đánh người ta nó thiệt là khổ hết sức rồi. Hay là tụi mình cùng nhau đi thăm bà ta nhé.
Một bà bán hàng bông ngồi xa xa lên tiếng nói: chỉ cần bao nhiêu tin tức đó, tôi đi mau cho hết con đường Bà Hạc ra tới đường Pasteur đón xe bus để mà ra chợ mới Bến Thành. Thường thì đi xe bus tôi hay bị chóng mặt, nhức đầu, muốn ói do mùi dầu của nó vì không quen đi xe. Nhưng bữa nay thì những cảm giác trên không có, nhường chỗ cho những dự kiến mình phải làm gì khi tới nhà thương hui bồng quả để thăm một bà già bệnh hoạn mà mình không liên quan họ hàng gì. Rồi thì lên xe cũng ngừng ở trạm chót, là một cái ga ở nhắc trước Bùng Binh chợ. Tôi băng qua con đường lớn, bước lên lề thềm tòa nhà cao ngất ngưỡng, có một hàng chữ Tây Chimin được phe, rồi đi vòng qua trước mặt nó để tới nhà thương. Thằng nhỏ là tôi hơi e ngại khi tới trước cửa vô, bèn cà rà bên ngoài, sẵn thấy có cái khung dán tin tức của phòng thông tin Anh Quốc. Tôi tò mò đọc tin, rồi tin này kéo tin kia, tôi coi hết những hình ảnh trên đó. Nào là công chúa Margaret đương ngồi trên ngựa, có anh chàng Thorsen nắm di cương. Lúc đó nghe đồn hai người này có tình ý với nhau, nhưng nữ hoàng không xứng. Bây giờ tôi mới thấy hình của họ, coi cũng xứng đôi vừa lứa quá chứ. Chàng thì cao lớn điển trai, nàng thì đẹp gái thanh tú. Nào là thái tử Jack chừng 4 5 tuổi, bận một bộ đồ quá đẹp, có viền vàng, có nút vàng lấp lánh, đương đứng nói chuyện gì đó trong khuôn viên rộng lớn với người chăm sóc mình. Một hình khác là nữ hoàng tay dắt cháu nội, cả hai cười tươi sửa bộ trước ống kính của máy chụp hình. Tôi ngó xuống chân mình không vét giày gì hết, quần xà lỏng đầu trần, áo cũng đã phai màu sờn vai. Mình lớn hơn thái tử này cỡ 7 8 tuổi, nhưng quá cách biệt. Sau lưng cậu ta là cung điện đồ sộ, trước mặt là khuôn viên mênh mông, còn mình thì chui rút trong một căn nhà lá ọp ẹp, túi lại không bao giờ có một đồng xu dính túi. Tôi quay lại không nghĩ thêm, rồi lấy hết can đảm bước vô cửa nhà thương. Mấy bà phước đầu ai nấy đều đội cái lớp trắng hình mỏ quạ, áo chùng đen dài phết gót. Người đi tới người đi lui lo công chuyện của mình. Họ thấy tôi nhưng đương bận rộn, không dám hỏi han, cũng không ngạc nhiên gì hết. Đây là nhà thương thí, thầy lớp 3 của tôi ở trường Hạng Đinh năm ngoái. Cắt nghĩa là chỗ này người ta đem tình thương mà săn sóc người bệnh không có lấy tiền. Thương ở đây là tình thương dịch chữ, từ chữ hospital, gốc từ hospitaliter gì đó, có nghĩa là tình thương không phải là nơi chữa trị những người bị thương tật. Cho nên thấy mấy bà phước vô làm việc không có lấy tiền, họ vui vẻ thân thiện và đầy lòng nhân ái. Rồi thì tôi cũng lên được phòng của bà Thủng, là lầu 3, phòng ở kế bên cầu thang. Bà Thủng ngó ra ngạc nhiên khi thấy có người lấp ló trước cửa phòng. Thâm tâm bà nghĩ rằng chẳng bao giờ có ai tới thăm mình đâu. Quá sững sờ khi nghe tôi lặn lội tới đây chỉ để coi tình trạng của bà ra sao. Bà quen mặt thằng nhỏ này là tôi, nhưng chưa bao giờ nghe tên. Tuy vậy sự thân thiện đã có ngay từ phút đầu. Trong bộ đồ nhà thương sạch sẽ và rộng thùng thình, coi bộ bà Thủng khác lạ hơn những lúc ở chợ Cây Điệp. Mặt mày cũng sáng sủa, tươm tất tóc tai. Bà ngồi dậy từ tốn chỉ cho tôi ngồi trên chiếc giường kế bên bà, hào hứng hỏi thăm về những người đã tử tế với mình cũng như những bạn hàng quen mặt nhưng chưa từng cho bà chút quà mọn nào. Trong một cuộc nói chuyện, tôi cảm giác lờ mờ rằng bà Thủng từng là người có học. Gia đình tôi á, đương có êm ấm ở chợ Vĩnh Long ở Thiền Đức á, nhưng rồi chiến tranh càng tới rồi nhà cháy, rồi người thân lớp thì bị chết, lớp thì bị bắt, không có biết bao giờ mới được thả về. Rồi vợ chồng cô em chồng thấy anh của họ bị tay bắn chết đó. Còn tôi thì một thân một mình cô độc, đã không có cưu mang thì chứ lại đành lòng dành gia tài đuổi tôi ra khỏi nhà cha mẹ chồng. rồi tay trắng, rồi cô đơn, rồi tôi mới bươn chải kiếm sống trong cực khổ, rồi lần lần mới lên Sài Gòn. Nhà cửa thì không có, bà con cũng không ngơ, nghề nghiệp thì biết đó, đàn bà mà đâu có làm nặng nhọc cái gì được. Tôi thức khuya rồi dậy sớm, rồi buông đầu này rồi bắt đầu kia để mà kiếm sống qua ngày, nhưng mà cũng không có đủ ăn nữa. Rồi cả chục năm nay nè, do ăn uống đồ xong xích rồi giờ dãi, có bữa có bữa không, chiều đói chiều khát, rồi uống nước lạnh thường xuyên để mà no bụng, cho nên tôi mắc cái chứng bệnh ung thư gan này nè, rồi khiến thành người ta kêu tôi bằng bà thủng đó. Bà ta chấm dứt câu nói với cái cười nhẹ trong nước mắt, kéo vạt áo nhà thương lên để lau mắt, nói như ngâm thơ theo giọng đọc ca dao mà ông thầy tế lớp nhì của tôi thường biểu diễn. Ông trời thiệt là ở bất công đó, kẻ thì ăn không hết, người thì lần không ra. Khi bà nói câu này thì tôi nhớ tới hình ảnh hình thái tử Jack trong khuôn viên cung điện mà mình mới vừa coi hồi nãy, rồi nhớ tới thân phận nghèo hèn của mình, cũng buồn theo câu chuyện của bà Thủng. Bà Thủng nuốt nước miếng như cố gắng nuốt một cái cục nghẹn đời mình, rồi nói như than: ơi, làm người thì khổ thiệt là khổ, trời sanh con người ra để đày đọa thôi, chứ đâu có làm ơn làm phước gì cho con người đâu. Ngồi hơi lâu coi bộ mệt, bà Thủng cài cái gối sau lưng dựa vô vách tường, chép miệng nói: không biết sau khi mà ra nhà thương thì tôi sống cách nào nữa, không biết. Lúc trước thì còn lê lết được, bây giờ nè hễ nhúc nhích nữa thì đau thấy ba bốn ông trời, chắc phải giải quyết đời mình thôi, mà giải quyết cách nào tôi cũng chưa có biết nữa. Tôi ra về với nỗi xót xa cho một cảnh đời, mang trong trí chút sự oán than trời đất đã bất công khi tạo ra con người dưới ngôi sao xấu là bà Thủng. Và bất cứ ai trong cảnh quá nghèo mà không có người thân thích để nương dựa, tuổi trẻ dễ quên, và tôi đã quên lửng chuyện của bà Thủng nếu chừng 2 tuần sau đó không tình cờ nghe được bạn hàng ở chợ Cây Điệp bàn tán rằng bà Thủng đã nhảy cầu Bình Lợi tự tử. Khi họ nói về những người đàn bà ham đánh tài xỉu ở sòng bạc đại thế giới, phá hết gia tài của chồng, cùng đường đành mượn dòng nước để bỏ đời. Khán giả vừa theo dõi truyện ngắn Bà Thủng ở chợ Cây Điệp của tác giả Nguyễn Văn Sâm qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, viết tại Victorville, California, ngày 18 năm 2025. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.